Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Một cái chủ đề quan trọng ở trong Phật Pháp, cũng là một cái chủ đề chính của lớp Trung cấp 3 Bát Nhã, tức là chủ đề không. Xem cái chủ đề không như là cái nền tảng vững chắc để mà xây dựng cái học thuyết Bát Nhã. Thì hôm nay cô trình bày về không, còn chủ đề chân như mình đã học rồi trong lớp trung cấp 2. Trước nhất cô trình bày về ý nghĩa của từ ngữ không. Đây là tiếng tỉnh tề. Sunya là tiếng Bali, Sunya là tiếng Sanskrit. Còn tiếng danh từ có thêm chữ tà ở đằng cuối. Tà này nó vừa có ý nghĩa đây là tiếng danh từ, mà nó vừa có cái ý là chữ tánh hay là bản thể. Mình dịch ra là tánh. Tánh có nghĩa là cái bản thể. Thì dịch cái chữ sunya là trống không, hay là không trống không, hay là trống rỗng á. Hay là không, nó ngắn gọn là không. Còn ở đây là danh từ, cho nên mình dịch tới là tánh. Tánh không hay là không tánh, nó giống nhau. Tánh không. Thì tiếng Anh người ta dịch đây là cái từ emptiness. Có khi người ta cũng dịch cái từ voidness. Còn ở đây là empty hay là void. Chữ S có dấu sắc, mình đọc là chữ sờ. Sunyata. Còn đây là sunyata. Tiếng Pali, tức là cái từ này dùng ở trong hệ kinh Nikaya, dùng tiếng Pali. Tức là thời Đức Phật dùng cái từ tiếng Pali. Và trong kinh Nikaya, còn qua tới kinh A Hàm thì viết bằng tiếng Sanskrit. Rồi sau này là phát triển dùng, hay là hệ Bát Nhã cũng dùng tiếng Sanskrit, thì dùng Sunyata. Bây giờ cô khai triển ý nghĩa của không. Thì cái từ không này là tiếng Hán Việt, không phải là chữ nôm hay là chữ Việt. Trong chữ Việt thì nó có ý nghĩa là phủ định, phải không? Chữ không, không có cái này, hay là không buồn, không vui, không ăn, không ở cái gì đó, đó là chữ không có ý nghĩa phủ định. Còn cái chữ không tiếng Hán Việt nó không có nghĩa phủ định giống như trong tiếng Việt, mà nó có nghĩa là trống không. Thì trong cái ý nghĩa thông thường, trống không là cái gì? Là cũng là không có cái gì hết. Cho nên có khi người ta cũng có hiểu là tua, người ta nói là không có cái gì hết. Nhưng mà cái ý nghĩa thật sự của cái chữ không ở trong Phật giáo, nó là sự trống không, trạng thái trống không. Bây giờ cô khai triển về cái không. Mình đã có học qua về cái tiến trình thành đạo của Đức Phật rồi. Khi Đức Phật chứng ngộ về lý duyên khởi, pháp duyên sinh, phải không? Phải không? Lúc đó Đức Phật đã nhận ra được hiện tượng thế gian, trong đó có con người luôn luôn thay đổi từng phút từng giây. Mà do đâu nó thay đổi? Là tại vì hiện tượng thế gian được thành lập do nhiều điều kiện, hoặc là do nhân do duyên ở trước nó để thành lập nên nó. Vì nó có mặt trên đời do nhiều yếu tố khác nhau kết hợp lại mà thành, nên nó tùy thuộc nơi những cái yếu tố thành lập đó. Thành thử nó luôn luôn thay đổi theo các nhân và các duyên thay đổi. Đó cũng là quy luật tương quan nhân quả, đó cũng là quy luật biến dịch của thế giới hiện tượng. Do đó Đức Phật nhận ra tất cả mọi hiện tượng thế gian không có cái gì là cái thường hằng bất biến ở bên trong nó, là vì nó không có cái thực chất cố định trong từng sự kiện
của hiện tượng thế gian. Thành thử, Ngài kết luận bản thể thực sự của hiện tượng thế gian là trống không. Thì cái sự chứng ngộ về lý vô khởi pháp vô sinh này được Đức Phật thông qua cái tiến trình trước nhất là chứng ngộ về con người. Cô đã có giảng rồi, tức là Đức Phật nhận ra 12 nhân duyên đó, hay là 12 mắt xích thành lập nên cái dòng luân hồi sinh tử của con người trong ba đời. Đó là cái điều Ngài nhận ra trước nhất là về con người. Thì trong 12 mắt xích này, mỗi mắt xích đều thay đổi, đi qua những cái tiến trình biến dịch từ sinh ra, tức là có mặt trên đời này, rồi trong một thời gian nào đó gọi là trụ, và từ từ sẽ thay đổi đi gọi là hoại, để cuối cùng cái sự kiện đó chấm dứt gọi là diệt, nhưng để rồi trở thành nên một cái khác gọi là trở thành, và trở thành cái giai đoạn sinh ra. Do đó cái chu kỳ sinh trụ hoại diệt thành là một cái vòng tròn khép kín. Đối với con người thì cái tên gọi khác đi là sinh già bệnh chết rồi tái sinh. Mà tại sao con người cứ phải trải qua những cái sự biến động luôn luôn như vậy? Là vì con người không có thực chất cố định. Và Đức Phật đã nhận ra trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng mà chúng ta đã học ở lớp căn bản. Trong bài kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật nói con người chỉ là sự kết hợp của năm uẩn, tức là năm khối sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và chúng ta cũng đã phân tích rồi, mỗi khối lại kết hợp do nhiều nhân, nhiều duyên mà hình thành nên. Mà nó suy ra nữa, mỗi nhân mỗi duyên kết hợp nên năm uẩn cũng lại do nhiều nhân nhiều duyên khác nữa. Thành thử, nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ nhận ra mỗi khối không có cái gì là cái cốt lõi, không có cái gì là cái bản chất thực sự. Nó luôn luôn thay đổi tùy theo những cái khác. Nó luôn luôn di động, không bao giờ đứng yên. Cho nên Đức Phật đã kết luận cả năm uẩn đều vô ngã. Thì trong cái giới hạn của lớp căn bản, cô chỉ giảng tới đó thôi. Tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, là xung đột luôn luôn để đưa tới khổ, và cuối cùng là không thực chất tính, nên Phật gọi là vô ngã. Hôm nay qua tới chủ đề không thì cô tiến lên một bước để cô liên hệ đến không. Thì cũng từ cái nhìn thấy mỗi uẩn là vô ngã, Đức Phật kết luận mỗi uẩn là không hay là trống không. Do đó con người là trống không. Trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật lý luận như thế này: trong sắc nếu có cái ngã thường hằng làm chủ thể thì cái sắc của mình nó phải làm theo cái ý muốn của cái chủ thể là cái ngã hay cái ta. Sắc phải luôn luôn khỏe mạnh, sắc phải luôn luôn trẻ đẹp. Nhưng mà thật sự cái sắc hay là cái thân của chúng ta nó biến chuyển để nó trở nên bệnh, trở nên già, trở nên chết. Thành thử cái điều đó chứng minh ở trong sắc không hề có cái ngã, không hề có một cái chủ thể nào để làm chủ được cái sắc. Mà tại sao cái sắc nó không nghe lời cái ý muốn của cái ngã? Là tại vì cái sắc nó kết hợp do rất nhiều yếu tố, nó tùy thuộc nơi những cái yếu tố kết hợp nên nó, và nó theo đúng cái quy luật của những cái yếu tố kết hợp đó, là khi có một hay nhiều yếu tố thay đổi thì nó thay đổi theo. Do đó không có thực sự cái ngã làm chủ cái sắc. Cũng giống như vậy, bốn cái phần kia, thọ, tưởng, hành và thức, nó cũng thay đổi tùy theo những cái điều kiện khách quan, tức là không có theo cái ý muốn chủ quan của cái ngã. Do đó, không có chủ thể thực sự có thể làm chủ được sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì đó là lý luận để chứng minh trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức không có cái ngã hay là không có cái ta. Thì năm nhóm luôn luôn biến đổi, cho nên các vị tổ nói rằng năm nhóm này không có tự tánh. Tự tánh là cái bản thể thực sự, cái tánh chân thật của chính nó. Không có tự tánh, cho nên tự tánh của nó là trống không. Hay là bản thể chân thực của nó là trống không. Từ cái nhìn về con người, sau đó Đức Phật mới giảng rộng ra đến vũ trụ, đến các hiện tượng thế gian khác. Thì tất cả các pháp hiện hữu trên thế gian đều theo cái quy luật duyên khởi duyên sinh, tức là cũng do điều kiện mà thành lập nên. Cho nên nó tùy thuộc nơi các điều kiện thành lập nên nó. Đó là cái quy luật tương quan nhân quả. Không có hiện tượng nào trên thế gian độc lập, tự sinh ra và tự tiêu diệt không có, mà do rất nhiều nhân, rất nhiều duyên. Nếu mình ngẫm nghĩ ra hoài thì không biết bao nhiêu là nhân, bao nhiêu là duyên để đưa tới hình thành nên một hiện tượng thế gian. Mình ví dụ cụ thể như cái khóa tu học của mình. Nếu mình ngồi mình suy gẫm, tại sao có khóa học này? Có rất nhiều lý do. Ví dụ như quý vị muốn đến đây tu học, rồi tại sao quý vị muốn đến đây tu học? Cũng có rất nhiều lý do, phải không? Cứ suy gẫm hoài Khi gẫm hoài, quý vị sẽ thấy cái dây tương quan nhân quả không bao giờ là cùng tận. Thành thử, chỉ một cái khóa tu học là một cái biến cố nho nhỏ trong 10 ngày thôi, cũng là cái chỗ gặp gỡ của không biết bao nhiêu là nhân, là duyên từ trước khi có khóa tu học. Và sau khi 10 ngày chấm dứt, cũng sẽ có không biết bao nhiêu là quả để trở thành nhân, để trở thành quả, rồi trở thành nhân, rồi trở thành quả tiếp theo. Cho nên cái dây tương quan nhân quả trước khi có sự kiện, trong khi có sự kiện và sau khi cái sự kiện nó chấm dứt rồi, cái dây tương quan nhân quả vẫn còn cái hiệu quả. Như vậy mình biết tất cả mọi sự việc trên đời không phải ngẫu nhiên mà có, không phải tình cờ, không có cái gì tình cờ hay ngẫu nhiên, mà do rất nhiều nhân nhiều duyên. Đủ duyên thì thành như thế này, không đủ duyên thì trở thành khác đi. Do đó, tất cả mọi người hay là mọi sự kiện trên thế gian đều bản thể là trống không. Nhưng có lần cô cho ví dụ cái ống kính dạng hoa đó, nhớ không? Ống kính dạng hoa, mình lắc một cái nó ra cái hình bông hoa khác, mình lắc qua nó ra hình bông hoa khác. Mình thấy thay đổi luôn luôn, không có cái hoa nào giống cái hoa nào. Mà thật sự là cái gì? Là nó do nhiều cái cục giấy nhỏ nhỏ nhỏ, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, nó sắp xếp lẫn lộn với nhau, nó trở thành những cái bông hoa mà mình trông thấy. Như vậy, những cái bông hoa đó mình biết nó là ảo ảnh, phải không? Mình biết nó là giả, nó thay đổi luôn luôn. Thì tất cả sự kiện trên đời giống y như vậy. Ngay cả chúng ta cũng giống như là cái trường hợp ống kính dạng hoa. Từ bao nhiêu đời cho tới đời này và về sau, mỗi đời của mình giống như là một cái hình dáng, một cái bông hoa vậy đó. Đủ duyên nó trở thành thế này, không đủ duyên nó trở thành thế khác. Cho nên kết luận là thực chất là trống không. Vì tất cả đều không có thực chất tính. Cái nghĩa của chữ thực chất có nghĩa là cái gì đó nó cố định, nó thường hằng, không thay đổi, gọi là thực chất. Mà không có thực chất, cho nên gọi là trống không. Do đó, tánh không còn được định nghĩa như là cái thực tại tối hậu của con người và của hiện tượng thế gian. Và cũng chính nhờ cái tánh không mới thành lập được con người và vũ trụ. Khi nó thay đổi, nó biến hoại để nó trở thành cái khác, đó là Đức Phật giải thích sự thành lập nên con người và vũ trụ là trong cái dòng biến chuyển, cái dòng biến dịch hay là cái dòng luân hồi của con người và vũ trụ. Con người chấm dứt đời sống không có nghĩa là chấm dứt luôn, mà trở thành ra một cái đời sống khác. Tất cả hiện tượng thế gian cũng như vậy. Khi nó chấm dứt sự hiện hữu trong đời này thì nó sẽ trở thành ra một cái hiện tượng khác, một cái vật khác, trong một cái hình dáng khác, một cái tên gọi khác. Đó là cái dòng luân hồi của hiện tượng thế gian. Và cái điều đó chứng tỏ rằng con người không có gì là thực chất cố định, gọi là cái ngã. Mà trong hiện tượng thế gian cũng vậy, không có cái gì là thực chất cố định để gọi là cái ngã. Cho nên Ngài mới đưa ra cái thuyết vô ngã. Và về sau này các vị tổ mới giải thích rộng ra là nhân vô ngã, pháp vô ngã, hay là ngã không, pháp không. Từ cái nhìn vô ngã, Đức Phật phân chia ra chi ly hơn. Tức là Đức Phật nói không có ta. Không có ta là không có cái ngã đó. Thứ hai, không có cái của ta. Và thứ ba là không tự ngã của ta. Đây là từ cái học thuyết vô ngã. Và làm sao để chứng minh vô ngã thì Ngài lấy ngũ uẩn để chứng minh. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trong cái bài kinh vô ngã tướng chúng ta đã học rồi, cô không có nhắc lại nữa. Mỗi nhóm này là kết quả của những cái dữ kiện từ cái nhóm trước đưa tới. Ví dụ mình đã biết thức, nhận thông tin hay là nhận tín hiệu từ hành và thực hành theo cái phẩm chất, cái sắc thái của những dữ kiện từ hành đưa tới. Hành thì nhận những thông tin từ tưởng, những cái mạng lưới tưởng dày đặc ở trong tâm đưa đến hành để tạo nên những cái sắc thái tâm sở khác nhau, vui buồn thương ghét này kia vân vân. Mà tưởng lấy thông tin từ đâu, từ đâu mà có những cái tri giác, những cái mạng lưới, thì đó là lấy thông tin từ thọ. Mà khi thọ có ba cái sắc thái của thọ, nhớ không? Thọ lạc, thọ khổ hay là bất lạc, bất khổ. Mà do đâu phân chia ra ba sắc thái? Là do những cái tín hiệu từ sắc hay từ giác quan tiếp xúc với đối tượng có cái xúc. Thọ lấy thông tin từ xúc. Mà xúc như thế nào là do nơi sắc và do nơi giác quan và cũng do nơi đối tượng. Thành thử cả năm nhóm này luôn luôn thay đổi và tùy thuộc lẫn nhau, làm nhân làm duyên lẫn nhau, thành thử nó thay đổi luôn luôn, không bao giờ dừng. Do đó kết luận không có cái ngã cố định bên trong năm quẩn
Do đó, Phật nói con người vô ngã. Trong một bài kinh, Đức Phật cũng giảng rất là rõ ràng, cho những cái ví dụ cụ thể để nói năm uẩn này trống không. Đức Phật nói sắc ví như đống bọt, bọt thọ ví như bong bóng nước, tưởng ví như ráng, ráng mặt trời, hành ví như cây chuối, và thức ví như ảo thuật. Thì cả năm cái hình ảnh đưa ra nó có một cái đặc điểm giống nhau là cái gì? Cô nói lại nè, sắc ví như đống bọt. Đức Phật giảng đống bọt là cái gì? Như sông Hằng á. Nước sông Hằng chảy, có những chỗ có những cái đống bọt nước. Sắc ví như đống bọt, thọ như là cái bong bóng nước, tưởng như là cái ánh mặt trời ráng buổi chiều, hành ví như thân cái cây chuối. Cây chuối mình lấy bẻ ra thì còn cái gì? Đâu có cái gì là cái thân phải không? Từng bẻ nó hợp lại thôi. Thức như là trò ảo thuật. Như vậy cả năm cái hình ảnh so sánh đó nó có giống nhau cái đặc điểm gì? Nó biến đổi hoài, nó không có sự thật, nó không có thực chất. Giống như là con mắt mình nhìn, mình tưởng nó có thật, nhưng mà trong một tích tắc là nó biến mất, nó chấm dứt. Đó là Đức Phật so sánh năm uẩn của con người giống như những cái hình ảnh đó. Nếu như vậy chuyên chú như thật quán hay là như lý để mà quan sát thì hiện rõ ra cả năm uẩn này đều trống không. Là Đức Phật thuyết về cái trống không của năm uẩn. Tại sao Đức Phật chứng ngộ về con người trước nhất? Và tại sao Ngài giảng cái bài kinh đầu tiên cũng là nói về con người, tức là cái bài kinh Vô Ngã Tướng? Đức Phật đứng ở trên chỗ đứng của con người để mà thuyết minh. Và cái mối ưu tư của Thái tử Siddhartha khi từ giả gia đình ra đây là cái mối ưu tư về con người. Tại sao con người phải già, phải bệnh, phải chết? Tại sao cứ phải lặp đi lặp lại hoài cái đời sống như vậy? Tại sao không có làm sao thoát ra khỏi? Đó là những cái vấn đề chính bản thân mình, gia đình mình và chính con người. Cho nên khi Ngài chứng ngộ, Ngài cũng chứng ngộ trên cái nền tảng là giải quyết những cái mối ưu tư của con người. Cho nên khi chứng ngộ cái bài kinh Vô Ngã Tướng là Ngài chứng ngộ trước nhất trong ba canh cô có giảng rồi đó. Canh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba chứng ngộ về lý duyên khởi, mà trong đó là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là 12 cái mắt xích hình thành nên cái chuỗi luân hồi của con người. Và khi Ngài giảng lại về Tứ Diệu Đế thì cái chỗ đứng đầu tiên của Tứ Diệu Đế là gì? Là giải quyết về khổ, nỗi khổ của con người. Cho nên Phật Pháp rất là thực tiễn, là chỉ bài phương tiện cho chúng ta để thoát khổ. Rồi sau đó Ngài mới thuyết minh đến vũ trụ hay là đến những hiện tượng thế gian khác. Thì trong cái bài kinh Vô Ngã, Ngài chú trọng tới cái chỗ chứng minh con người là vô ngã. Tại sao vậy? Tại sao mình luân hồi? Tại cái gì? Đúng rồi, tại lậu hoặc. Luân hồi là tại gì? Có lậu hoặc. Lậu hoặc là những cái đam mê, những cái nghiền nghiện, những cái quan điểm sai lầm của mình. Mà bên dưới đó là cái ngã. Cái ngã là cái ích kỷ đó, cái khác ái. Từ cái ngã này nó mới nảy sinh ra lậu hoặc. Từ cái ngã này nó mới nảy sinh ra là ngã ái, ngã dục, ngã chấp, ngã mạn, vân vân. Hoặc là có khi gọi là cái ngã kiến, cái thấy sai lầm về ngã, hay là thân kiến. Và tu tập đi tới cái chỗ sạch hết lậu hoặc thì là gọi là vô ngã. Cho nên trong Phật Pháp, cái chủ đề ngã và vô ngã là một cái con đường tu quan trọng. Mà làm sao phá bỏ cái ngã kiến, ngã chấp, ngã ái, ngã dục. Ở trong hệ Bát Nhã có một cái vũ khí lợi hại là không. Thì Đức Phật thuyết minh con người hay là cái ngã chỉ là năm cái nhóm này kết hợp lại mà thôi, là thân và tâm. Mà trong đó không có cái gì là thường hằng để gọi là cái ngã hay cái ta. Như vậy cái ngã chỉ là một cái nhận thức sai lầm thôi, chỉ là một cái ảo tưởng của con người hay là một cái ảo giác của mình mà thôi. Nó hoàn toàn không có thật. Nó không có một chút xíu nào là cố định hết. Nó là ảo ảnh, là ảo giác, là ảo tưởng. Nó chỉ là cái khái niệm của mình. Là một cái nhìn hoàn toàn điên đảo của mình mà thôi. Bây giờ cô cho một cái ví dụ nho nhỏ để mình nhận ra. Ví dụ như cô nói Tự Anh nè. Có cô Tự Anh ha. Hồi nhỏ sinh ra cha mẹ đặt tên là Yến ha. Thì bây giờ cái cô bé Yến 5 tuổi á, cái phần sắc thọ tưởng hành thức của cô bé 5 tuổi. Bây giờ mình lớn rồi mình quy y ha. Mình tên Từ Anh đi. Bây giờ ví dụ như mình 30 tuổi đi. thì cái cô từ anh 30 tuổi, cái phần sắc thọ tưởng hành thức nó có giống với cái sắc thọ tưởng hành thức của cô bé 5 tuổi không? Cái thân có giống không? Rồi cái tâm nè, thọ tưởng hành thức có giống không? Không. Như vậy mà vẫn cứ nói là tôi không á. Thấy rõ chưa? Ví dụ như cái tên cổ tên Yến, thí dụ như cô bé tên Yến 5 tuổi với một người trưởng thành 30 tuổi cũng tên Yến, nhưng mà cả năm phần tâm và thân đều không còn giống nhau nữa, mà còn giống chăng là còn cái tên Yến thôi. Mà cái tên Yến là gì? Cha mẹ đặt. Bây giờ ông thầy ông đặt tên Tự Anh, như vậy cái tên Yến nó có thiệt không? Cũng là quy ước. Bây giờ thí dụ mai mốt đi theo cô đặt tên khác, phải không? Thì cái tên đó là quy ước, là Nguyễn, là tự mình đặt ra thôi, muốn đặt tên gì mình đặt à, phải không? Mà sắc thọ tưởng hành thức cũng không có giống nhau. Đó là cô nói 5 tuổi với 30, bây giờ nói ngày hôm nay với ngày mai nó cũng khác rồi, phải không? Phải khác không? Đó. Thành thử mình là như là một cái dòng chảy của một con sông, nước nó cứ chảy hoài mà mình tưởng nước nó còn. Cái con sông, ví dụ như con sông Cửu Long, nó còn cái tên hoài là Cửu Long, nhưng mà cái dòng nước nó không phải, nó không phải là dòng nước cũ, phải không? Thì con người cũng vậy. Cái dòng tiến hóa của sắc thọ tưởng hành thức thay đổi liên miên hoài, mà mình chỉ còn một cái tên, mà cái tên đó là cái tên giả, muốn đặt tên gì thì đặt, chứ nó không phải là của mình. Vậy cái gì là cái ngã của mình đây? Đó, đó. Có suy nghĩ như vậy thì sẽ thấy rằng cả năm nhóm sắc thọ tưởng hành thức trống không, nó trống không rồi, nó không có cái thực chất gì hết, ngay cả cái tên gọi nó cũng là trống không, là giả danh gán vô đặt vô, đâu còn là cái gì là mình. Ví dụ như sông Cửu Long, mình gọi là sông Cửu Long, còn người khác gọi là sông gì? Sông Mê Công. Cái tên nó cũng thay đổi, chứ đâu phải là thường hằng bất biến. Như vậy, mọi sự việc trên thế gian đều thay đổi. Do đó, bản thể của nó là trống không. Hiểu tới đây chưa? Hiểu không? Chịu chấp nhận không? Cái buồn buồn hả? Thấy mình trống không rồi buồn quá hả? Đó là cái sự thật. Mà khi mình nhận ra, mình chấp nhận cái điều đó rồi thì mình như thế nào? Mình đâu có dính mắc nhiều nữa, phải không? Không có dính mắc nhiều vào cái thân của mình. Cái tâm của mình cũng vậy, không có dính mắc nữa. Giống như vậy, nỗi buồn nó cũng do nhiều điều kiện, nhiều yếu tố, nó mới có cái nỗi buồn đó, mới có cái nỗi khổ đó. Thì cái nỗi buồn, nỗi khổ này sao? Nó cũng sẽ thay đổi đi. Vì bản thể nó là trống không. Phải không? Phải không? Cũng giống như vậy, hạnh phúc ở trong đời cũng vậy. Cũng do nhiều điều kiện mới có cái hạnh phúc, cái thành công. Rồi nó cũng sẽ thay đổi đi. Tại vì bản thể nó là trống không. Hiểu không? Cho nên tất cả những cái đặc tính mà mình gọi chung là pháp tánh đó, nó liên hệ với nhau. Bản thể của nó là trống không, cho nên nó vô thường. Hoặc là thực chất tính của nó là trống không, cho nên nó vô thường, cho nên nó xung đột với nhau. Mà nếu mình không hiểu thì mình khổ. Do đó, cái tam pháp ấn mình đã học hồi lớp căn bản là vô thường, khổ, vô ngã. Bây giờ các nhà phát triển mới thêm vô một cái pháp ấn nữa là không, gọi là tứ pháp ấn. Vô thường, khổ, không, vô ngã là tứ pháp ấn đó. Ngoài ra, các vị tổ phát triển có khi còn nói là chỉ có một pháp ấn thôi. Pháp ấn tức là đặc điểm của pháp nha. Cái ấn không phải là con dấu đóng đâu. Đặc điểm của pháp, nhất tướng pháp ấn là không. Tất cả mọi hiện tượng thế gian gồm con người có một cái đặc điểm chung là trống không, là không. Không này là nhất tướng pháp ấn không. Chúng ta đang tìm hiểu ý nghĩa nội dung của không đó nha. Thì trước nhất là nói đến con người vô ngã, tức là trống không. Sau đó nói đến dạng pháp cũng trống không, là vì nó không có thực chất tính, nó do duyên sinh, nhiều nhân nhiều duyên nhiều điều kiện mà sinh ra, cho nên nó không có thực chất cố định, gọi là trống không. Bây giờ cô khai triển tiếp nha. Tới đây hiểu không? Như vậy, trong cái không đó có cái gì không? Có cái gì không? Có cái gì?
Có cái chân.
Có gì chứ? Có cái không sinh ở gì diệu tưởng.
Chưa hiểu câu hỏi của cô. Bây giờ cái ống kính dạng qua nè, nhiều cái mấy cái cục giấy màu đỏ, màu vàng, màu xanh, rồi có cái ống kính nó có nhiều mặt phải không? Mình lắc cái nó thành hình dài dài, nó ra cái bông dài dài. Mình lắc cái nó hình vuông vuông thì nó ra nhiều cái tay hình vuông vuông phải không? Biết cái ống kính dạng qua không? Rồi, như vậy khi mình chuyển động thì nó ra cái khác, mình chuyển động nó ra cái khác. Cho nên gọi tất cả những cái hình ảnh, những cái bông hoa mình thấy đó, gọi là bản thể nó trống không. Như vậy, trong cái trống không đó, nó có cái gì trong đó không?
Có cái trống không.
Không có cái gì hết. Đã gọi trống không rồi còn có cái gì nữa. Nhớ là bản thể nha. Bản thể nó trống không, cho nên nó đâu có cái gì ở trong cái chỗ trống không. Nếu nó có một cái gì ở trong đó thì nó đâu gọi là trống không. Như vậy, cái không đó nó ở đâu? Ở khắp mọi nơi. Tại sao vậy? Tại vì nó là bản thể của hiện tượng thế gian. Hiện tượng thế gian, ví dụ bây giờ nói cái bình bông. Hiện tượng thế gian là cái chuông. Hiện tượng thế gian là cái bàn. Và đây cũng là hiện tượng thế gian à. cái không gian này cũng là hiện tượng thế gian, phải không? Như vậy hiện tượng thế gian có ở khắp mọi nơi, phải không? Phải không? Mình có phải là hiện tượng thế gian không? Phải. Như vậy là chỗ nào cũng có hiện tượng thế gian, mà không là cái thực chất hay là cái bản thể của hiện tượng thế gian. Như vậy thì không ở đâu? Ở khắp mọi nơi đều có cái trống không hay là cái tánh không. Mà trong cái tánh không có cái gì không? Không có cái gì hết. Đúng rồi, trong cái đặc điểm này nó tương tự chân như, nó có ở khắp mọi nơi. Đúng rồi, con người là do nhân do duyên tạo ra.
Tại vì giống như cái micro này, đồ tạo nên còn mình là có da có xương có thịt, mà từ đâu ra cô? Ủa ở đâu ra?
Rồi để cô trả lời. Đã học cái bài kinh vô ngã tướng rồi, bây giờ còn hỏi sắc là do cái gì? Đất nước gió lửa. Ngoài ra còn có các giác quan. Mà nếu cứ truy tầm hoài, đất từ đâu mà ra, hay nước từ đâu, gió từ đâu, lửa từ đâu, truy tầm hoài không bao giờ có cái nguyên nhân đầu tiên. Thì bây giờ mình hiểu như thế này, mình có mặt là do nhiều nhân nhiều duyên để mình có cái thân và có cái tâm. Tâm mình từ đâu mà có? Là từ cái thức. Thức do đâu? Thì thức trở lại đây, thức là do hành, từ hành do tưởng, tưởng thọ sắc của đời trước. Đó, mình cứ mình suy gẫm hoài thì mình sẽ thấy như vậy. Mà bây giờ mình có cái thức rồi là thức tái sinh, nhưng làm sao để mình hình thành nên một con người thì nó có đòi hỏi điều kiện. Đức Phật có nói là phải có cha mẹ thích hợp với cái nghiệp lực của mình nữa. Thành thử có rất nhiều nhân duyên để mình mới có mặt trên đời. Mà đi truy tìm hoài cái nhân duyên đầu tiên thì không có. Nó chỉ là nhân duyên trùng trùng thôi. Thành thử cái bản thể của mình là không có gì cố định hết. Nó cũng cứ tuôn chảy, thay đổi. Đủ duyên thì hợp, không đủ duyên thì tan. Cái con người của mình nó giống như đám mây ở trên trời. Nhiều cái cụm mây nhỏ gió thổi, nó hợp lại, rồi gió thổi chiều khác thì nó tan ra. Nó tan ra thì nó lại hợp lại với những cái khác, hay là những cái đám bèo ở trên mặt nước vậy thôi. Đó. Thì tất cả mọi sự việc trên đời đều giống như vậy đó. Đủ điều kiện thì hình thành nên một hiện tượng thế gian. Không đủ thì thay đổi đi, biến đổi thành cái khác. Đó là những cái dòng luân lưu của con người và của hiện tượng thế gian. Không bao giờ đứng yên một chỗ. Cho nên bản thể của nó là trống không. Mà cũng nhờ chính ở chỗ bản thể trống không mới hình thành nên con người và vũ trụ. Tại sao từ cái chỗ bản thể trống không mà có thể hình thành nên con người và vũ trụ? Thì bây giờ là nhờ quy luật biến dịch mà. Nếu nói rõ hơn một chút, cô tạm mượn khoa học để cô giảng rõ hơn một chút xíu. Ở trong kinh có chia một cái vi trần á, vi trần là bụi đó, chia ra nhiều phần nhỏ một dọc. Tới cái cuối cùng tên là lân hư trần. Lân là gần, hư là hư không. Hư không hay hư vô á. Cái nhỏ nhất nó gần như là hư không vậy. Cô đọc trong kinh nào cô quên rồi. Thì bây giờ thầy mới tạm giảng bằng khoa học một chút xíu thôi. Khoa học thì nó còn hạn chế. Bây giờ họ chỉ tìm ra được tới cái quạt thôi. Từ một cái nguyên tử là atom, nó có nhiều cái phần nhỏ hơn trong cái atom, gọi là cái proton, electron và neutron. Rồi những cái phần nhỏ hơn nữa là hadron, muon. Rồi cái phần cuối cùng là quạt. Thì cái quạt bây giờ các nhà khoa học nói nó chỉ là khoảng trống không. Là khoảng trống không thôi. Nhưng bên trong cái khoảng trống không đó, nó có những cái sức, những cái lực, những cái năng lượng, nó biến dịch, nó xô đẩy, biến dịch với nhau. Có những cái lực đó để hình thành nên thế giới vật chất. Thì thầy tạm giảng bằng khoa học như vậy để nói cái tánh không nó tương tự như là cái hình ảnh của cái quạt. Nó chỉ là khoảng trống không, mắt của mình không nhìn thấy gì hết, cái quạt không có nhìn thấy, phải nhìn bằng những cái máy thiệt là tinh vi mới thấy được. Và tới bây giờ người ta chỉ mới nhìn thấy tới đó. Có thể trong tương lai người ta chế ra những cái dụng cụ tốt hơn, nhìn thấy bên trong cái khoảng trống không đó có cái gì nữa thì mình chưa biết. Nhưng mà có những cái lực di động, xô đẩy để trở thành ra những cái nguyên tử, rồi từ đó hình thành thế giới vật chất hay là thế giới hiện tượng. Cho nên ở trong cái chỗ trống không, nó luôn luôn thay đổi biến dịch, là phải có cái quy luật biến dịch, tức là cái biến dịch tánh đó. Do đó trong Bát Nhã Tâm Kinh mới nói sắc bất dị không, mà không bất dị sắc. Đáng lẽ cô chưa giảng ở đây đâu. Cô tính để cuối ngày mà có thì giờ rảnh cô mới giảng tới Bát Nhã Tâm Kinh. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều giống như vậy. Tức là mỗi nhóm này bản thể của nó là trống không. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức tức không. Sắc bất dị không đó. Rồi không bất dị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệt, phục, như thị. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thì khi nói sắc tức là không, có nghĩa là bản thể của sắc là không, là trống không. Nhưng mà không tức thì sắc. Nhưng mà từ cái năng lượng, từ trong cái tánh không đó, từ trong cái chỗ trống không đó, nó có cái năng lượng, nó biến đổi, nó lay động, nó làm cho trở thành ra thế giới vật chất, không tức thị sắc. Đó là tạm mượn khoa học để giảng một chút xíu thôi. Chứ trong kinh thì nói rất là rõ. Nó hình thành nên thế giới hiện tượng đó. Sinh, trụ, hoại, diệt, trở thành. Khi diệt rồi, do đâu mà nó trở thành ra tái sinh? Mà từ sinh do đâu nó thành trụ, do đâu nó trở thành hoại, do đâu nó trở thành diệt, là bên dưới tiềm ẩn, bên dưới những cái giai đoạn đó là quy luật biến dịch hay là biến dịch tánh. Mà do đâu có sự biến dịch hoài, là vì nó không có cái bản chất cố định đứng yên, nó không có cái bất động, mà nó là bản thể là động. Tại sao bản thể là động? Vì nó là trống không, nó không có thực chất, cho nên nó cứ nó tác động qua lại ngoài để hình thành nên thế gian. Cho nên có thể nói tánh không nó ngang bằng với tánh biến dịch. Tánh không nó ngang bằng với lý duyên khởi, pháp duyên sinh. Tánh không nó ngang bằng với vô ngã. Tất cả những cái nhìn đó nó có liên hệ với nhau. Đứng nhiều chỗ, dùng những từ ngữ khác nhau để diễn tả một cái thực tại của hiện tượng thế gian mà thôi. Khi đứng ở chỗ này thì Đức Phật nói nó vô thường, tức là nhìn bên ngoài thấy nó thay đổi luôn. Khi nhìn sâu vô bên trong thì Đức Phật nói tại sao nó vô thường, là tại cái bản thể của nó là biến dịch. Rồi đứng ở chỗ khác Đức Phật mới nói nhưng mà tại sao nó biến dịch hoài, là tại vì nó là thực chất là trống không. Thực chất là trong không. Mà tại sao lại là vô ngã? Thì cũng tại vì nó không có thực chất tính, cho nên gọi là vô ngã. Thì tất cả mọi cái điều giải nghĩa này góp chung lại gọi là bản thể của Pháp. Tức là cái từ Pháp tánh, Dhammata, Pháp tánh, tức là tánh của hiện tượng thế gian. Nó giải thích tất cả mọi cái sự thành lập, sinh ra, mọi cái sự vận chuyển và những cái sự biến hoại. Chỉ có một hiện tượng mà giảng nghĩa ra nhiều cách. Như vậy bây giờ cô tóm kết lại. Trong không, không có cái gì hết. Không có cái gì có nghĩa là không có gì cố định thường hằng ở trong cái chỗ đó hết. Nó không có chứa đựng một cái gì bên trong cái tánh không. Và nó là bản thể của tất cả hiện tượng thế gian. Cho nên nó bao trùm khắp cả hiện tượng thế gian. Chỗ nào cũng có cái không. Khi có hiện tượng thế gian là có tánh không. Mà khi có tánh không là có hiện tượng thế gian. Trong cái tánh không không có chứa đựng một thứ gì. Cho nên nó không có tên gọi. Nó không có phẩm chất gì hết. Nó cũng không có đặc tính gì hết. Như vậy, có thể nào suy nghĩ về nó hay không? Không. Có thể nào dùng máy để mà đo nó hay không? Không. Nó không có gì hết. Đó là nói về mặt bản thể nha. Nó hoàn toàn yên lặng, cho nên nó hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn thanh tịnh. Và chỗ đó là vô ngã. Nó có dài có ngắn không? Cũng không. Có mới có cũ không? Có tốt có xấu không? Cũng không. Đó là về mặt bản thể nha. Cho nên đứng trên mặt bản thể, những nhà phát triển, nhất là hệ Bát Nhã, cho rằng nó là cái thực tại cuối cùng của vạn pháp, hay là cái thực tại tuyệt đối đó, hay là thực tại tối hậu đó. Và nó cũng là cái thể nền của hiện tượng thế gian. Hiện tượng thế gian đặt lên trên tánh không, thành lập trên tánh không. Thì trên cái phương diện này, hệ Bát Nhã cho rằng cái thực tại tối hậu này nó ngang bằng với chân như. Cho nên các nhà Bát Nhã nói rằng chân như tức là không, không là chân như.
Vì thế, có vị tổ đã xếp loại chân như không và niết bàn là vô vi pháp. Có vị tổ xếp loại như vậy, đứng trên mặt bản thể, chân như ngang bằng giữa không, cho nên xếp đó là vô vi pháp. Tại vì cái tánh không có cái gì làm ra hay không? Không. Nó không do điều kiện gì làm ra hết. Cho nên nó có biến đổi không? Không. Nó đâu có điều kiện gì thành lập. Tự nó là nó thôi. Cho nên nó không bao giờ biến đổi. Nó là cái thường hằng bất biến, không sanh không diệt. Cho nên trên cái mặt bản thể có vị xếp, nó là vô vi pháp, ngang bằng với chân như. Tuy nhiên, thầy xếp loại khác. Thì mình nhớ, không và chân như là những cái chân lý tuyệt đối. Nhưng cái sự xếp loại là quy ước của người sau này xếp loại thôi, để mình hiểu cho rõ ràng. Hiểu chưa? Cái sự xếp loại là quy ước, là chủ quan. Thì thầy là xếp loại là không là thuộc về hữu vi pháp. Là tại vì không, nó liên hệ mật thiết đến hiện tượng thế gian. Chính nhờ không mà thành lập được hiện tượng thế gian. Và cũng do nơi không mà hiện tượng thế gian thay đổi, biến hoại đi. Cho nên thầy xếp không là hữu vi pháp. Tức là trong không nó có một cái năng lượng biến dịch. Và nhờ cái năng lượng biến dịch này thành lập nên con người và vũ trụ, cũng như vận chuyển con người và vũ trụ theo cái dòng biến dịch, theo cái dòng luân hồi. Cho nên thầy tạm xếp không là hữu vi pháp. Và thầy chỉ xếp chân như là vô vi pháp mà thôi. Tại vì chân như không có thành lập bất cứ một cái gì. Nhưng mình biết rồi, khi tâm mình thể nhập chân như thì mình sẽ phát huy được Phật tánh. Còn riêng cái chân như của hiện tượng thế gian, nó không chứa đựng một cái gì, nó không có chứa đựng một cái năng lượng gì hết. Và nó không bao giờ thay đổi. Nó không có làm ra một vật gì hết. Nó chỉ là như thế mà thôi. Cho nên thầy xếp riêng chân như là vô vi pháp. Cô trình bày vậy có rõ không? Và mình nhớ đó là những cái quan điểm quy ước của người đời sau thôi, để mình hiểu rõ hơn. Bản thể là cái thể tánh riêng biệt tiềm ẩn sâu bên trong mỗi hiện tượng thế gian. Đó là bản thể. Bản chất nó có mang một chút xíu ý nghĩa của vật chất, nó cụ thể hơn một chút. Tại sao gọi tánh không?
là cái thực chất, là tại vì trong tánh không nó có cái năng lượng, còn trong chân như nó không có gì hết. Cho nên trong chân như không có gọi là bản chất, chân như thì gọi là cái tinh túy hoàn toàn trong sạch. Tinh túy của hiện tượng thế gian là cái chân như. Thực chất của hiện tượng thế gian là không. Bây giờ cô tạm ngưng cái phần ý nghĩa. Cái chủ đề không thì thực ra nó rất là sâu sắc, rất là dài. Bây giờ cô muốn nói đến cái cách thực hành không. Ngày xưa thì thầy có dạy cách thực hành không song song với cách thực hành chân như. Ngày xưa hễ ai thích thực hành không thì thầy hướng dẫn thực hành không, ai thích thực hành chân như thì thầy hướng dẫn thực hành chân như. Nhưng mà mấy năm sau này thầy thống nhất lại cho thực hành chân như thôi. Nhưng mà cô cũng giảng khái quát cách thực hành không. Nhưng chúng ta không có thực hành, chỉ biết thôi. Thì cái tánh không, nó trừu tượng, nó siêu vượt, cũng không thể nào dùng mắt để mà nhìn. Nó cũng tương tự như chân như, thì phải nhận ra nó bằng cái nhận thức không lời thôi. Làm sao để thể nhập không hay là kinh nghiệm không định? Thì không, nó là một cái chủ đề, tức là nó bên ngoài mình. Bây giờ làm sao để nó thể nhập? Ta làm sao thể nhập không? Thể nhập không tức là đem cái không vào trong nhận thức không lời. Tức là phải cho nó nội tại ở trong nhận thức không lời. Khi đó gọi là thể nhập không. Tức là ta và không nhập lại làm một. Và lúc đó tại sao nhập làm một? Là tại vì không lời. Mà mình phải có cái nhận thức đó là không. Thì cũng dùng bản đồ nhận thức thôi. Nhưng mà đi bằng một cái ngõ là mình dùng cái từ không để mình đi vào. Trong khi đó chân như thì mình dùng cái từ không nói. Còn ở đây thì mình dùng cái từ không. Và mình cũng thực hành từng bước có lời, rồi đi đến không lời, rồi đi vào thành ra thầm nhận biết không, tỉnh thức biết không, rồi tới đây là nhận thức biết không. Thì hồi nãy giờ cô giảng rộng ra ý nghĩa của không để mình hiểu và mình biết nó là cái gì. Nhưng mà khi thực hành thì dùng cái ý nghĩa bình dân thôi. Thì thầy định nghĩa không là một chủ đề thực hành trong cái ý nghĩa bình dân. Không chỉ là sự tĩnh lặng của chính nó. Những cái ý nghĩa hồi nãy giờ cô giảng là ý nghĩa hàng lâm để mình hiểu. Còn đây là cái ý nghĩa để thực hành. Nó chỉ là sự tĩnh lặng của chính nó mà thôi. Thì làm sao để đem cái sự tĩnh lặng của chính nó vào đây? Thì cũng bằng cái con đường của không lời hay là không nói thầm. Nhưng mà có cái không ở trong cái chỗ nhận biết. Cho nên ở đây là nhận thức không lời mà về, về không. Thì bây giờ gọi cái đây là không định. Không định có cái khung hay là cái nền tảng là nhận thức không lời, và có cái nội dung là không. Mà không này không có những cái ý nghĩa hàn lâm, nó chỉ là sự tĩnh lặng của chính nó thôi. Thì ở đây là cái tâm tuyệt đối tĩnh lặng, và mình có cái nhận thức rõ đó là không. Đó, cô trình bày một chút xíu cái không định. Khi mình an trú ở trong chỗ nhận thức biết không lời về không, gọi cái tên là không định. Mà ở trong kinh có khi dịch là không tam muội. Mình biết tam muội là gì rồi phải không? Tam muội là âm của chữ samadhi đó. Samadhi là không định hay không tam muội. Còn từ sáng tới giờ cô giảng những cái ý nghĩa hay là những cái ngữ nghĩa của không nè. Cô giảng cả giờ rồi đó. Khi quý vị hiểu rõ ràng, về nhà suy gẫm, đọc thêm bài, đọc thêm trong kênh sách để hiểu rõ ràng hết ý nghĩa không là gì. Rồi quý vị thực hành từng bước, biết hết tất cả những cái bước thực hành để thể nhập không rồi. Bây giờ gọi chung hết đó là quý vị có cái không trí. Đó, tất cả cái này là không trí. Tức là cái sự hiểu biết về không. Hiểu biết từ ý nghĩa, từ cách thực hành, từ những cái thành quả không đem tới. Đó là gọi chung là không trí. Còn khi mình an trú ở trong cái nhận thức không lời về không thì gọi là không định. Quý vị có phân biệt được chỗ này không? Bây giờ cô nói qua một chút về tác dụng của không. Tức là khi chúng ta học hỏi và chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ đạt được những cái kết quả gì? Trước nhất, khi chúng ta hiểu thông suốt ý nghĩa của không thì như thế nào? Chúng ta có cái nhìn mới, tức là mình chuyển đổi nhận thức rồi. Từ cái nhận thức mê lầm, điên đảo ngày xưa, bây giờ mình chuyển đổi thành cái nhận thức của người giác ngộ, tức là có những cái nhận thức mới nha. Chuyển đổi nhận thức. Khi nói chuyển đổi nhận thức, nó quan trọng lắm. Ngày xưa mình khổ, sống ở trong cuộc đời cứ thấy toàn là phiền não, toàn là chướng duyên, là vì cái nhận thức của mình nó còn là nhận thức thế gian. Bây giờ nó đã chuyển đổi thành cái nhận thức của cái người tỉnh thức rồi. Thì từ cái nhận thức này mình mới thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cái cách sống. Tức là khi có chuyển đổi nhận thức, mình đã bắt đầu mình có cái chánh kiến hay là chánh trí. Nhớ bát chánh đạo không? Từ chánh kiến hay chánh trí này mới suy nghĩ đúng, chánh tư duy, từ đó mới nói đúng, chánh ngữ, cái đời sống đúng, chánh mạng, hành động đúng, chánh nghiệp, rồi từ đó mới thực hành để đưa tới chánh niệm và chánh định. Cho nên cái phần chuyển đổi nhận thức này quan trọng. Mà khi mình hiểu cái quy luật vô thường, mình cũng chuyển đổi nhận thức, nhưng chưa có sâu sắc bằng mình hiểu hiện tượng thế gian là trống không. Khi mình thật sự hiểu là trống không rồi, mình còn nắm giữ không? À, không còn nắm giữ. Chưa chắc hả? Tức là mình chưa hiểu. Còn khi mình hiểu rồi thì mình chấp nhận. Đó là trí tuệ của mình rồi. Đây là nói về mặt lý thuyết thôi. Còn thực hành thì phải từ từ. Mà khi mình không nắm giữ thì có ái không? Có ái, có thủ, có hữu không? Không. Đó. Như vậy là chỉ cần hiểu cái thực chất của hiện tượng thế gian là trống không, là mình cắt đứt liền 12 mắt xích của luân hồi sinh tử. Phải không? Phải không? Khi xúc, thọ, ái, thủ, hữu rồi tái sinh. Tái sinh rồi thì phải già, phải bệnh, phải chết, rồi khổ. Khổ rồi làm thành khối vô minh. Cái đó là ba đời luân hồi. Bây giờ mình học, về nhà mình suy gẫm đi. Thí dụ mình thích cái chủ đề này, mình nắm cái chủ đề này, mình cũng có thể cắt đứt được cái 12 mắt xích. Không còn thủ nữa thì làm gì còn khổ. Không dính mắt làm sao khổ. Người ta nói một câu cái mình buồn, mình khổ, đó là mình dính mắt. Phải không? Phải không? Tất cả mọi nỗi đau khổ quy vô là dính mắt thôi. Còn Đức Phật thì nói tất cả mọi nỗi đau khổ do nơi cái ngã. Chắc có cái ngã thì là dính mắt vô cái ngã rồi. Đó là chưa hiểu cái tánh không. Bây giờ hiểu rồi thì không còn khổ nữa. Mà mong rằng quý vị bớt khổ từ từ. Thì đó là cái bước đầu tiên. Khi mình bước lên vào cái con đường tâm linh, cái điều kiện đầu tiên phải chuyển đổi nhận thức. Chuyển đổi cái nhìn về mình, cái nhìn về người khác, hay là chuyển đổi cái nhìn về cuộc đời. Nếu mình cứ nhìn y chang như cái nhìn của người thế gian thì mình vẫn khổ hoài thôi. Thì đây là một cái vũ khí chuyển đổi cái tâm mình liền. Từ cái tâm phàm phu, dẫy đầy mê lầm mê chấp. Dẫy đầy là lậu hoặc đam mê. Bây giờ mình hiểu cái bản thể là trống không rồi thì bớt đam mê. Mãi bớt đam mê là có trí tuệ. Hiểu không? Có trí tuệ. Và những cái việc mình suy nghĩ, mình làm, nó hợp với lời dạy của Đức Phật rồi. Cho nên cái điều này nó rất là quan trọng. Nó đòi hỏi mình phải luôn luôn sáng suốt để tự mình biết mình như thế nào. Còn nếu không á, còn cái ngã thì luôn luôn nói mình đúng. Luôn luôn nói cái ngã của mình, nó nói mình đúng. Mà khi nói mình đúng thì sao? Gây ra xung đột liền. Mà khi mình nói mình đúng thì sao? Không bao giờ tiến bộ được. Đâu có ai dám điều chỉnh sửa sai mình đâu. Hãy sửa sai mình cái mình nổi sân. Mà khi mình nói cái ngã mình đúng là mình tham. Mình muốn cái gì mình cũng nói mình đúng hết. Đó. Thì từ cái ngã nó gây ra không biết bao nhiêu là đau khổ. Bây giờ mình học, mình hiểu rồi, bớt lại. Phải có cái tinh thần cầu tiến, biết phục thiện thì mới mong tiến bộ. Và tiến bộ nữa là mình phải khiêm nhường, hạ mình xuống để mà học hỏi. học hỏi tất cả mọi việc, mọi người ở trên đời. Mọi người, mọi việc đều có cái hay để mình học. Khi mình nhìn ra cái đó rồi thì mình sẽ thấy ở trong chợ cũng học được, ở trong nhà cũng học được, ở trong sở làm cũng học được. Nơi nào cũng là nơi để mình tiến bộ hết. Thì lúc bấy giờ không có cái gì chướng ngại trên cái con đường đi của mình. Còn khi mình còn đổ thừa tại cái này tại cái kia là còn cái thấy của người thế gian. Khi mình sống ở trong cuộc đời mà mình thấy không có gì chướng ngại thì quý vị thấy sao? Thênh thang. Con đường đi của mình thênh thang. Có sỏi, có đá thì mình tránh, mình bước qua. Vậy thôi, còn mình đổ thừa, người ta vừa thọc gãy bánh xe cái mình ngã liền thì cái đó là mình dở thôi, là mình chưa có tiến bộ. Bởi vậy, chuyển đổi nhận thức nó quan trọng lắm. Tuy nhiên cái phần này chỉ là phần thuộc về cái không trí. Không trí. Còn không định thì cái kết quả nó sâu sắc hơn. Từ trong trạng thái định thì mình biết nó có phần hồi đáp sinh học đó. Hiểu chưa? Điều chỉnh của mình. Điều chỉnh về sức khỏe. Bây giờ cái thân của mình nó được hài hòa thì cái tâm của mình cũng hài hòa. Tâm hài hòa, thanh thản, an lạc, khách quan. Và bây giờ là cái tâm không còn cái ngã nữa thì bắt đầu là từ bi hỷ xả đó. Tứ vô lượng tâm lần lần phát huy. Và bây giờ là phát huy vô lượng vô biên, có nghĩa là không có ranh giới, không có điều kiện gì hết. Và cũng trong cái trạng thái định, mình mới có cái huệ siêu vượt. Phát huy. Trong cái huệ siêu vượt phát huy này, cô đã nhiều lần phân tích rồi, phải không? Có trực giác ngay tức khắc. Trực giác là mình có cái sự thấy biết một cách trực tiếp, tức khắc, không có thông qua suy nghĩ. Và cái điều thấy biết này nó là khách quan, là đúng, thì mới gọi là trực giác. Và trong cái huệ này nó có cái biện tài nữa. Biện tài. Gọi là biện tài vô ngại. Vì sao? Vì không là cái thực tại cao nhất ở trong vũ trụ. Thì khi mình thông hiểu được nó rồi thì tất cả những cái điều gì khác mình đều thông hiểu hết. Do đó gọi là có biện tài. Cô giảng chỗ này. Hồi sáng giờ cô nói không có khắp mọi nơi, không chứa đựng thứ gì, không này trong sạch thuần tịnh, hay là không có lời, vân vân, những cái điều cô giảng sáng giờ nó chỉ nằm bên ngoài thôi à, để diễn tả cái chỗ này, cái chỗ này. Mình hiểu trên cái bề ngoài thôi. Khi mình thể nhập, tức là mình vô đây, vô trong không định à, mới thực sự mình biết cái chỗ đó nó là cái gì. Phải không? Thì từ cái mình vô không định này nó mới phát huy. Thì đây mới gọi là huệ nè. Huệ siêu vượt hay là huệ bát nhã phát huy đó. Đó. Còn những điều cô giảng sáng giờ là dùng lời giảng thì đây chỉ là cái trí thôi. Mình gọi là không trí đó, hay là tuệ trí. Còn vào trong này, an trú ở trong cái định mới đưa ra những cái kết quả này. Tức là có huệ siêu vượt phát huy đó. Có biện tài, có trực giác. Trong cái thời gian có hạn của trong lớp học, cô chỉ giảng khái quát thôi. Quý vị muốn tìm hiểu thêm thì về đọc bài đọc thêm của thầy, và chúng ta phải thực hành thì chúng ta mới có kinh nghiệm thêm. Cô nghĩ là sáng hôm nay chứ đủ rồi á. Khi nào có thì giờ cô sẽ trở lại để giảng thêm, khai triển thêm. Hoặc là trong cái ngày cuối cùng khi tổng kết, cô sẽ đối chiếu với Kim Như và không. Bây giờ cô chấm dứt nha. Chúng ta hồi hướng đi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.